Ngày nay hòa hay cặp vợ chồng là hai cặp hai người kia lập gia đình. Ngày hôm nay là ngày đầu tiên của cuộc đời của họ còn lại. Trước tiên thầy muốn thay mặt Lưu Sơn Thự có cái lời chia vui chúc mừng với cái con gái của cô nhập lạc là tên là Mai Trinh. Mai Trinh đã lên xe hoa về nhà của ông Sina Tahiri. Sao cái chùa này toàn thích người mà các bạn ai cũng thích cái sự ngày hôm nay không biết nói gì cái gì. Con người con thầy này cũng đưa thầy cuốn sách nó hạnh phúc lứa đôi. Thầy mới nói là nếu như mà hạnh phúc lứa đôi mình biên cái cuốn sách này thì thầy hiểu không nổi. Một trang thầy còn hiểu được. Đọc cuốn sách xong nhớ rồi. Thầy coi thử là cái kinh Đức Phật á, giảng gì về cái Đức Phật khuyên gì về cái giữa người chồng với người vợ ra sao. Thầy Đức Phật có nói một vài cái chuyện mà thầy thấy nó có thú vị. Và thầy có nhiều cái. Nhất là cái vị có kinh nghiệm hơn thầy về cái chuyện hôn nhân. Thành ra hy vọng quý vị giúp góp ý kiến cho chúng ta hiểu hơn cái lời Phật dạy ra sao. Đức Phật dạy nói sao về cái người chồng. Thứ nhất, Đức Phật nói rằng người chồng phải lịch sự với người vợ. Nhất là ông chồng phải nhớ là vợ không phải là người đầy tớ của mình. Thấy đặc biệt cái chỗ là Đức Phật dạy người chồng phải lịch sự với người vợ. Có nghĩa cả cuộc đời luôn. Thành ra thấy hay chỗ Đức Phật dạy là người chồng phải lịch sự với vợ cả suốt cuộc đời luôn. Có ai có ý kiến về cái chuyện này không? Thứ nhì Đức Phật nhắc lại là người chồng không nên khinh thường người vợ. Phải nghĩ ra nó từ đâu xảy ra. Chắc có thể là tại vì trong cái xã hội người Ấn Độ từ xưa có người có cái sự giai cấp trong xã hội. Rất có thể thông thường là cái người vợ ta cưới cái giai cấp người vợ trong xã hội thấp hơn người chồng một tí. Chắc cái vợ sinh thành ra cái giai cấp thấp hơn một tí. Đức thầy thấy là hay chỗ Đức Phật nói là không nên khinh thường vợ mình. Thầy hỏi cô Vicky thì có cô ý kiến gì không về cái lời khuyên thứ nhì đó. Là tại vì cái lời Phật dạy nó vượt qua thời gian, nó xuyên qua không cả thời gian luôn nữa. Cô Vicky có nói là có thể người vợ người ta có làm tiền nhiều hơn, ta công việc quan trọng hơn, rất có thông thường lắm. Thành người chồng có thể bị ganh tị mà khinh thường. Thầy không cảm thấy không đồng ý với chuyện này. Ông nói làm sao mà khinh thường vợ được, vợ mình làm gì thế mình mừng quá trời. Mình có tiền nhiều xài, đi xe lái xe ngon là được. Thành cái hỏi là vấn đề là cái thời đại này làm sao người chồng có thể khinh thường người vợ được. Thầy hỏi cô người Hoa này ý kiến cô là sao, cô trẻ. Chắc là cô nói tại vì đại đa số người đàn ông cũng vẫn nghĩ mình hay giỏi người đàn bà. Cái thầy ngạc nhiên tại sao Đức Phật nói là mình không nên khinh thường vợ mình. Tại sao vậy? Cô Vicky nói, con thử lần thứ nhì qua thầy có nghĩ ra sao? Có thể là nghĩ là người đàn ông mình muốn cưỡng ép cái người vợ. Cô nói tiếng Tàu thầy không hiểu được rõ ràng. Ngài nói rõ, hiểu từng chữ luôn. Thế cô ngài nói rõ ràng thầy hiểu. Thầy không đồng ý nữa luôn nè. Thầy nói cái thầy nghĩ như vậy này, chắc là không phải cái thời đại đâu. Sự thật là người đàn ông mạnh hơn người đàn bà, sức mạnh người ta hơn. Thằng đàn bà sợ gì? sợ nhịn. Hoặc là công chúa thầy là sợ dáng. Hả? Sợ chuột. Cái gì đứng đó? Cái mà thầy hiểu được á, sao cái người phụ nữ cái thân nó to cả trăm cái thân của con gián, làm sao mà sợ? Thầy không hiểu được cái chuyện đó. Thành thầy có thể người đàn ông có thể nghĩ tại sao người đàn bà kỳ cục dữ vậy. nên quý vị thấy người đàn ông người ta, người ta cái phương diện người đàn ông thấy người đàn bà kỳ cục quá. Nhất người đàn ông chúng tôi thích nghe nói tin tức, nhất cái gì nữa rồi chúng tôi thường coi theo dõi là mấy cái thể thao không? Football, baseball nó nói chuyện vợ không hiểu gì hết á. Những người đàn bà không hiểu được gì baseball gì hết đó. Không hiểu người khác biệt gì ông quarterback cái người chụp banh là cái gì nữa. Thế nó ủa tại sao cái ông đá banh chơi football quăng banh sang người đá đá tại vì đi bốn down rồi phải đá nó down là cái gì. Hoặc đi qua cine người biết bực nhất đó. Vợ hỏi ủa tại sao cổ khóc vậy. vợ cũ thì hỏi ủa sao cái cô đẹp đẹp nó khóc vậy anh. Trời ơi, để tôi coi cine đi, bà trả bê đồng tiết tiền dễ sợ lắm. Thằng quý vị biết không, cái tâm lý người đàn ông nó dễ kinh thường người phụ nữ dễ sợ, nhất là người đàn phụ nữ được gọi là cái phái yếu. Thằng thường thường đại đa số người đàn ông là có cái khuynh hướng là không có khinh thường và khinh bỉ, mà thiệt ra gọi là coi thường người vợ một tí. Mấy người đàn ông này không có ai cưới vợ, thầy nghĩ có đúng không? Các thầy lý do như vậy thôi. Tuổi thứ ba nó ăn chồng về phải trung thành với vợ. Thứ tư Đức Phật nói là người đàn ông phải cho người đàn bà cái quyền. Chẳng hạn như là không được người ta, người vợ quyết định gì mình không nên là cãi. Có nghĩa theo đối với thầy cái đó, bên chồng thường thường ta lo cái bên ngoài, người vợ là bên trong. Và mình phải công nhận cái lãnh vực người vợ, cho thôi cái quyền quyết định. Thành Đức Phật dạy là mình cho cái quyền lực cho người vợ mình. Cuối cùng Đức Phật nói là người chồng nên cho cái quyền, cái điều thứ năm này. Mà có thể quý vị có thể không đồng ý. Quý vị nghĩ điều thứ năm là gì, ai biết không? Đức Phật nói rằng cái người phải chồng cho người vợ là đồ trang điểm. Đại đa số người đàn ông chuyên môn là than phiền là tại sao vợ mình đi cái shopping hoài. Thành ra cái thành thầy nhắc lại ông chồng biết rằng là cái người vợ mà đi shopping là như Đức Phật nói trước là họ đáng lý phải đi shopping, là chuyện rất là thông thường. Còn đàn bà sao? Cái gì không có ai thắc mắc cái chuyện vợ làm gì hết. Thầy nói thành thật nói cái gì là phía đàn ông thầy làm trật hết. Okay. Cuối cùng người thấy thầy thất bại, thành là cuối cùng phải trốn qua làm người tu sĩ. Mà lỡ cái gì có nghĩa có thất bại cũng nên xét là nên giam nhập cái tăng đoàn của thầy. Đức Phật nói đầu tiên là vợ phải làm cái công việc của mình. Thầy không biết những cái công việc của người phụ nữ vợ gì, giúp nhờ các bà giúp thầy một tí làm cho mình đẹp ra. Thầy đồng ý mà phụ cho chồng đẻ con. Sao có những cái trách nhiệm người vợ phải làm. Đức Phật dạy cái đó điều đầu tiên hết. Cái vị đồng ý là không đồng ý. Các thầy thắc mắc ở chỗ tại sao bên đàn ông chúng tôi á là đáng lý phải đi làm việc để mà đem tiền về cho nuôi gia đình, nuôi con cái, đúng không? Mà Đức Phật hoài không có đâu gọi là đầu tiên hết, mà nói người đàn bà phụ nữ việc đầu tiên hết là phải làm cái bổn phận của mình. Thầy thắc mắc cái chuyện đó, tại sao dạy đàn ông không dạy là đi làm việc để đem tiền về nhà, mà dạy phụ nữ phải làm cái công việc của mình? Tại sao có sự khác biệt nhau? Tại sao nhà người đàn ông là mình phải đi làm việc? Tại sao như vậy? Cho người đàn ông lý do để mà trung thành với vợ mình. Thầy nghĩ có lý lắm, nhưng điều thiệt ra nó không có cản trở được cái sự trung thành người đàn ông hay không người đàn ông được. Tại vì có lẽ là tại vì thứ nhất là tại vì trong cái truyền thống tất cả những xã hội từ xưa tới nay đó, thường thường người đàn ông á, trong văn hóa, mỗi cái văn hóa người đàn ông đều phải đi làm việc. Mặc dù bây giờ cái thời đại này có nhiều người phụ nữ làm nhiều tiền, có nhiều cái công việc hơn, quan trọng hơn ở ngoài sở hơn người chồng, nhưng điều đó là cái sự ngoại lệ chứ không phải là chuyện thông thường. Người đàn ông là phải đi bảo vệ cho vợ mình, bảo vệ gia đình, thì một chuyện bảo vệ đó là phải làm cái tiền ra để mà nuôi gia đình mình. Thứ nhì, Đức Phật dạy rằng là người phụ nữ phải nói là mình phải người vợ phải hiếu khách hả? Hiếu khách với những cái người thân nhân và những cái người làm việc cho mình. Quý vị đồng ý không? Đồng ý. Phải hiếu khách. Tại sao cười với nhau? Có ý kiến gì không? Cái thứ ba là gì? Thứ ba là trung thành với chồng. Cái lại đó là cái hiếu khách nó đi trước cái trung thành với chồng. Thầy chuyện thầy đó nó là. Thứ tư là gì? Nó là người vợ phải bảo vệ cái mà chồng mình đem về nhà. Có nghĩa là đem về tiền, phải bảo vệ tiền. Chồng đem về gì nữa? Vợ chồng cái gì đem gì? Vợ lẽ. Bảo vệ vợ bé cho chồng. Thế cô này nói rõ ràng, phải kinh được kinh nghiệm ra. Chồng đem về gì nữa? Hả? Cái đồ trang sức. Ông chồng mà đem về những cái kim cương phải bảo vệ cho kỹ càng. Cái danh tiếng, cái người chồng, cái gia đình nó quan trọng cái danh tiếng, cái dòng họ của họ. Chó, mèo, một cái raccoons. Và cuối cùng, thứ năm gì? Rồi cuối cùng nói là người vợ phải khôn khéo léo và tinh tấn làm cái công việc của mình. Đức Phật nhắc mạnh là phải biết khéo léo và phải tinh tấn. Quý vị đồng ý không? Đồng ý. Thế là thầy không hiểu được cái trí huệ Đức Phật. Thầy phục ở chỗ là Đức Phật, cái trí huệ Đức Phật hay chỗ ngài thấy được cái then chốt của cái sự liên hệ giữa người chồng và vợ ra sao. Thầy xin thú nhận là thầy không hiểu được. Thầy công nhận thầy học 10 cái đời răn dạy của Đức Phật đối với chồng với vợ đó, thầy không hiểu được hoàn toàn. Thầy nghĩ là người tài gia đó, những người mà tài gia đó khuyên cái vị là nên thuộc lòng 10 cái điều dạy của Phật đó, và để mà so sánh, để mà hiểu, càng ngày càng hiểu thêm. Hy vọng quý vị hiểu được nhiều hơn, giảng tới giảng giùm thầy. Nói là người vợ chuyên môn phải bảo vệ cái gì tiếng Việt gọi là gì? Hả? À, thể diện. Thể diện. Có chuyện là vợ ép chồng. Ngày kia ông chồng nói, tôi có một người bạn rất là quan trọng tới nhà, tôi yêu cầu bà đừng có yêu cầu vợ yêu quý đừng tôi làm tôi mất mặt. Này, ông mới nói là ngày hôm nay yêu cầu vợ yêu quý của anh nấu ăn giùm, và trong lúc mà vừa ăn tối đó làm bộ một tí cho rồi em là anh làm chủ của gia đình chứ không phải là em. Nên nói là trong lúc bữa ăn ông chồng mới là la hét bà vợ, nói là này bà, cái cháo hả cái canh nó nguội rồi, đi hâm lại đi. Lấy nước đá cho tôi nhá. Và bà vợ ngoan ngoãn nghe lời. Gọi là bà nhẫn nhục đến tất cả mọi chuyện cho tới khi mà ông chồng sai nè, này đi vô hâm cái nước mắm đi. Và cái À, cuối cùng bà chịu không nổi, bà lấy cái tô nước mắm mà đổ trên đầu ông chồng. Cuối cùng cái ý nghĩa của câu chuyện này là người vợ chồng phải phải bảo vệ cái thể diện của nhau, chứ không phải là lấy chồng không là quan trọng. Chúng ta nghỉ 5 phút, mời quý vị trở lại, chúng ta cũng ngỏ và hồi hướng cái dược sư để mà giúp đỡ cái hụng nhân ngày hôm nay.